Vô tận thần công, chương 449, tuyệt thế độc cáp vương thôn phệ hấp thu năng lượng hư không. Gocchuyenaudio.com, tiếp tục tu luyện, muốn tiến vào cấp độ võ thánh cũng vô cùng đơn giản. Dù sao khí huyết thân thể Phật sống mật tông cũng quá cường đại. Phật sống mật tông chính là cường giả cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, luận lực lượng khí huyết thì lại càng tiến vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong. Tuy đánh một trận với Dương Thạc, Phật sống mật tông đã tổn thất không ít lực lượng khí huyết. Nhưng một ít còn lại kia, sau khi bị Dương Thạc luyện hóa thì cũng đủ để Dương Thạc vô cùng hưởng thụ rồi. Đột phá đến cấp độ võ thánh đơn giản đến cực điểm. Nếu có thể đột phá đến cấp độ võ thánh, với khí huyết mạnh mẽ của ta, muốn xông vào chân vũ môn cũng đỡ khó khăn hơn. Dương Thạc thầm nghĩ, giờ khắc này, Dương Thạc thậm chí đã quyết định đợi đến khi bản thân đột phá đến cấp độ võ thánh rồi lại xông vào chân vũ môn. Ầm ầm, đúng lúc Dương Thạc đang nghĩ đến những điều này, chợt thấy trong không gian thập phương ca xa thiên địa biến sắc. Giống, đã thấy thần long kia vốn đang nằm rạp trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, hiện tại lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào rú. Thần long gào rú từng luồng khí thế mênh mông phát tán ra từ trên người nó. So với lúc trước khí tức thần long này dường như càng cô đọng hơn rồi, hiển nhiên cũng có đột phá, thực lực cũng có tăng trưởng. Hả, thần long cũng đột phá. Thấy thần long đột phá, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Lúc trước thần long rời khỏi không gian thập phương ca xa, muốn cắn nuốt băng long vương bắc vực kia chỉ tiếc không được như ý nguyện. Nó mới trở lại không gian thập phương ca xa 3 canh giờ. Không thể tưởng tượng được nó cũng đột phá sao. Trong lòng Dương Thạc hơi kinh ngạc. Ha, tiểu gia, thần long ta rốt cục đã hoàn toàn dung hợp ý niệm thần hồn và thân thể rồi. Hắc, so với man văn thiên tượng kia thực lực hiện tại của thần long ta chỉ có hơn chứ không kém. Cạc. Một trận cười hưng phấn truyền ra từ trong miệng thần long. Thần hồn ý niệm hoàn toàn dung hợp với thân thể. Dương Thạc nghe thấy thần long nói, hai mắt không khỏi sáng ngời. Thân thể thần long, lực lượng khí huyết của nó cũng đã đạt đến cấp độ võ thánh hư không? Vốn dĩ, lực lượng thân thể thần long đã đạt tới cấp độ hư không võ thánh, cho dù cảnh giới võ đạo không đủ lớn mạnh, lực lượng thần hồn cực yếu nhưng thực lực cũng không kém man văn thiên tượng chưa khai mở linh trí. Tuy không nhất định có thể chống lại Dương Thiên, nhưng cũng không bị Dương Thiên đánh bại dễ dàng, càng không sợ cường giả võ thánh bình thường. Thật ra chủ yếu là vì thần hồn thần long còn chưa hoàn toàn phù hợp với thân thể. Lực lượng mạnh mẽ trong thân thể còn chưa hoàn toàn điều khiển được. Lúc đó, thần long giống như một đứa bé, đột nhiên có mấy ngàn vạn lượng hoàng kim vậy. Không có năng lực khống chế tiền tài này, gặp phải một số tiểu thương nhân thì cũng dễ bị mất đi đại lượng hoàng kim. Lúc đó thần long không dám giao thủ với cường giả võ thánh. Một khi giao thủ, khí huyết của nó sẽ giảm mạnh. Trong mấy năm này, thần long luôn cố dung hợp thần hồn ý niệm với thân thể. Thử khống chế lực lượng thân thể của nó, giống như đứa bé thử khống chế đại lượng tiền tài kia vậy. Mấy năm này, thần hồn ý niệm của thần long đã dung hợp với thân thể ở trình độ lớn, dĩ nhiên có năng lực khống chế thân. Gocchuyenaudio.com, thể ở mức nhất định, chính bởi vì như thế, nó có thể thôn phệ mãnh thú khác hấp thu lực lượng khí huyết kia. Giống như đứa bé kia có được năng lực quản lý tài sản nhất định, có thể lợi dụng mấy ngàn vạn lượng hoàng kim này để kinh doanh lợi nhuận. Chỉ có điều thần hồn thần long còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể. Cho nên thực lực thần long vẫn thua kém man văn thiên tượng một chút. Nhưng vừa rồi, thần long lại nói thần hồn ý niệm của nó đã hoàn toàn dung hợp với thân thể, dĩ nhiên đã trở thành cường giả siêu cấp như man văn thiên tượng rồi. Đối với điều này, nếu thần long không thấy hưng phấn thì Dương Thạc cũng cảm thấy hưng phấn vì nó. Tiểu gia, lúc trước ta cắn nuốt một ít thần hồn của Phật sống mật tông. Ta đã chiếm được một số bí pháp mật tông trong thần hồn kia. Trên mặt thần long mang theo vẻ hưng phấn. Trong mật tông có đại chuyển sinh thuật, đại chuyển sinh thuật này có thể chuyển khí huyết thần hồn đến thân thể khác. Nhưng thần hồn khí huyết này cũng chưa hẳn phù hợp hoàn mỹ với thân hình mới. Muốn hoàn toàn dung hợp với thân hình thì cần dùng đến một số bí pháp. Hiện tại ta đã thông qua thôn phệ thần hồn của Phật sống mật tông, nắm giữ bí pháp mật tông, biết rõ làm thế nào để dung hợp thần hồn khí huyết hoàn mỹ, lúc này mới đột phá bình cảnh, khiến thần hồn của ta và thân thể thần long hoàn toàn dung hợp với nhau. Tiểu gia, bí pháp này vô cùng huyền diệu. Nếu tiểu gia ngươi tu luyện bí pháp này đến mức tận cùng, hai thân thể một âm một dương kia chỉ sợ có thể dung hợp hoàn toàn với nhau, khiến thực lực tiểu gia tăng mạnh. Thần Long nghiêm mặt thấp giọng nói ra, từ bí pháp đại chuyển sinh thuật của mật tông Kim Phật tự, lĩnh ngộ ra pháp môn dung hợp thần hồn và huyết nhục sao? Nghe Thần Long nói, trong lòng Dương Thạc khẽ động, đối với đại chuyển sinh thuật của Kim Phật tự, Dương Thạc tuyệt đối không xa lạ gì. Dương Thạc đã nhìn thấy pháp môn này trên người cao thủ trẻ tuổi của Kim Phật tự Mật Tông là Già La Minh, Ba Ma Long, sau đó là A Mục Đạt Vượng, thậm chí là Mật Tông Phật Sống. Có thể nói, Dương Thạc tuyệt đối rất quen thuộc với bí pháp này. Một số truyền thuyết về đại chuyển sinh thuật Dương Thạc cũng đều có lý giải. Trong đó, truyền thuyết phổ biến nhất về đại chuyển sinh thuật này chính là Mật Tông Phật Sống của Kim Phật tự truyền thế trùng tu chính là dựa vào đại chuyển sinh thuật này. Tuổi thọ của cao thủ võ đạo nhân loại cũng không cao lắm. Mạnh mẽ như võ thánh tứ trọng lôi âm, võ thánh ngũ trọng lôi âm tuổi thọ cũng không quá hơn 100 năm mà thôi. Nếu như không thể bước vào cảnh giới võ đạo cao hơn, có được tuổi thọ dài hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể vẫn lạc. Mà Kim Phật tự Mật Tông lại có đại truyền sinh thuật có thể khiến một vị võ giả siêu cấp sắp kết thúc tuổi thọ truyền thần hồn, thậm chí cả khí huyết toàn thân vào một thân thể trẻ tuổi hoàn toàn mới. Kể từ đó, hắn có tuổi thọ càng dài, có nhiều thời gian truy tìm cực hạn võ đạo hơn. Đây chính là đại truyền sinh thuật. Đại truyền sinh thuật vấn đề lớn nhất chính là sau khi truyền sinh, độ phù hợp giữa thần hồn khí huyết và thân thể có vấn đề. Dương Thạc thầm nghĩ, giữa người với người rốt cục cũng có chỗ khác biệt. Cho dù song bào thai ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân thể cũng có chênh lệch rất nhỏ. Cho nên khi Mật Tông Phật Sống thi triển đại truyền sinh thuật. Góc truyện audio.com, truyền thần hồn, khí huyết đến một thân thể hoàn toàn mới, thần hồn và khí huyết của hắn rất khó có thể hoàn toàn phù hợp với thân thể mới. Nếu như phù hợp quá thấp, hắn sẽ khó có thể dựa vào thân thể mới này để tiếp tục tu luyện. Mà trong đại truyền sinh thuật Mật Tông lại có một loại bí pháp có thể khiến thần hồn khí huyết của người truyền sinh hoàn toàn phù hợp với thân thể mới. Hiện tại, thứ thần long lấy được chính là loại bí pháp này. Khiến thần hồn của nó có thể càng dễ dàng dung hợp với thân thể nó. Không chỉ khiến thần hồn dung hợp với thân thể mới, hơn nữa còn có thể khiến toàn bộ lực lượng khí huyết cả đời trước của Mật Tông Phật Sống dung hợp với thân thể mới. Đây chính là một loại bí pháp dung hợp chí cường. Nếu ta cũng có thể khống chế bí pháp này, có lẽ hai thân thể của ta thật sự có thể dung hợp lại với nhau. Dương Thạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm suy nghĩ. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Hai thân thể Dương Thạc phân biệt có được âm khiếu, dương khiếu, hoàn toàn phân hóa ra. Tuy cửu dương chân thân còn có thể tiến vào trong thân thể, dung hợp lại một, nhưng thực tế đây chỉ là dung hợp ở hình thái đơn giản. Trên thực tế cửu dương chân thân và thân thể vẫn có phân biệt rõ ràng. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được nếu hắn muốn có một ngày tiến vào cảnh giới võ đạo chí cao cuối cùng kia, hắn nhất định phải hoàn toàn dung hợp cửu dương chân thân và thân thể. Âm khiếu dương khiếu dung hợp hoàn mỹ với nhau, âm dương cộng hưởng mới có thể tiến vào cảnh giới võ đạo chí cao. Bạn đang đọc truyện tại chuanphao.vn, lúc trước Đại Chu Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ đã từng nói, đồng tu cửu âm huyền công, cửu dương huyền công, hoàn toàn dung hợp mới là đệ nhất thần công đương thời, chắc cũng là ý này. Thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đến lúc hoàn toàn dung hợp cửu dương chân thân và thân thể. Nhưng nếu có thể nắm giữ bí pháp dung hợp trong đại chuyển sinh thuật trong tương lai, lúc ta muốn dung hợp hai thân thể này thì sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều. Dương Thạc thầm nghĩ, người không biết lo xa tất sẽ có ngày gặp trở ngại. Hiện tại Dương Thạc chưa dung hợp hai thân thể này, nhưng hắn nhất định phải nắm giữ bí pháp đại chuyển sinh thuật này, chuẩn bị sớm. Thần Long, hiện tại ngươi hãy truyền bí pháp này cho ta đi. Dương Thạc cũng không khách khí với Thần Long, trực tiếp nói với nó. Được, tiểu gia, ngươi nghe cho kỹ. Thần Long cũng không chậm trễ, trực tiếp nói tinh túy của bí pháp trong đại truyền sinh thuật cho Dương Thạc nghe. Đại truyền sinh thuật thì ra là vậy. Dương Thạc nghe Thần Long này giảng giải, hiện từng chỗ tinh diệu của đại truyền sinh thuật này trước mặt Dương Thạc giống như mở ra cho Dương Thạc một cánh cửa hoàn toàn mới trên con đường võ đạo vậy, khiến Dương Thạc có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đại truyền sinh thuật này vốn chính là bí thuật Phật môn. Lúc trước Dương Thạc hiểu biết quá ít về bí thuật Phật môn. Hiện tại nghe Thần Long giảng giải đại truyền sinh thuật, hắn đã có lý giải sâu hơn về võ đạo Phật môn. Tiểu gia, ta nói xong rồi. Chỉ nửa canh giờ Thần Long đã giảng giải xong. Ồ, mà đúng lúc này, Thần Long chợt phát hiện ra giờ phút này, Dương Thạc đã nhắm hai mắt lại tiến vào trong trạng thái cảm ngộ. Hiển nhiên vừa rồi, Dương Thạc đã có một ít cảm ngộ từ trong bí pháp đại truyền sinh thuật này, hiện tại đang hấp thu một ít cảm ngộ. Góc truyện audio.com, này, một khi hoàn toàn hấp thu hết cảm ngộ này, chỉ sợ thực lực Dương Thạc sẽ càng tiến thêm một bước. Thần Long cũng không quấy rầy Dương Thạc, chỉ để Dương Thạc tiếp tục cảm ngộ. Ầm ầm, mà hầu như đúng lúc Dương Thạc vừa mới tiến vào trạng thái cảm ngộ chợt thấy trong không gian thập phương ca xa lại xuất hiện thiên địa dị tượng. Ồ, là tiểu nãi nãi đột phá. Thần Long sững sờ, lập tức phát hiện ra thiên địa dị tượng này lấy Dương Địch đang tu luyện cách đó không xa làm trung tâm. Huỳnh, 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 khí thế thiên địa cuồn cuộn đều vây quanh Dương Địch một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Hô, Dương Địch thở ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra. Một luồng lực lượng khí huyết càng mạnh mẽ hơn trước phát tán ra từ trong thân thể nàng. Tiểu nãi nãi đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong rồi à? Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tốc độ này đúng là thần. Thần Long không khỏi chật chật cảm thán. Giờ phút này, Dương Địch lại đột phá lần nữa, đạt tới Đại Tông Sư Đỉnh Phong, suýt nữa là tiến vào cảnh giới võ thánh. Sau khi ta thu phục Man Văn Thiên Tượng, thần hồn ý niệm của ta với Man Văn Thiên Tượng có một tia cảm ứng, có chỗ cảm ngộ nên lúc này mới có thể đột phá nhanh như vậy. Không có gì đâu, Dương Địch cười nhạt một tiếng, nói ra. Trong việc tu luyện võ đạo, gần đây Dương Địch không có kỳ ngộ gì cũng không khống chế bí pháp gì. Nhưng Dương Địch vốn có thiên tư chắc tuyệt tu luyện lại là truyền thừa đạo hoàng, đột phá tăng trưởng cũng không khó khăn lắm. Lúc trước nàng đã thu phục được Man Văn Thiên Tượng. Khống chế một đầu hung thú tuyệt thế như vậy, nàng đã có một tia biến hóa vi diệu. Chính là một tia biến hóa vi diệu này đã khiến Dương Địch có cơ hội đột phá, để Dương Địch dễ dàng từ cấp độ Đại Tông Sư cao giai lên Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Chỉ như vậy mà có thể đột phá, không thể không nói thiên phú của Dương Địch quả nhiên là không gì sánh kịp. Tiểu nãi nãi tu luyện nhanh chóng như vậy, hai nha đầu Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng đột nhiên tăng mạnh, cách cảnh giới võ thánh cũng không xa, lão Long ta thật sự có áp lực cực lớn. Thần Long không khỏi cảm thán nói, nó vừa mới khống chế nhục thể thực lực hầu như cùng cấp với Man Văn Thiên Tượng. Vốn tuyệt đối là cường giả siêu cấp thực lực vượt xa Dương Địch Huyết Phi, Ngưng Thúy. Nhưng Dương Địch Huyết Phi, Ngưng Thúy, mỗi người đều có thiên phú tuyệt luân, hiện tại tu luyện đột nhiên tăng mạnh thực lực không đề cao, không ngừng tới gần Thần Long. Điều này đương nhiên khiến Thần Long cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại chờ tiểu gia cảm ngộ xong, chúng ta lại thử tiến vào chân vũ môn. Thần Long nói, một ngày, hai ngày, Dương Thạc vẫn cảm ngộ sự huyền diệu của đại truyền sinh thuật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mà đúng lúc này, bên ngoài không gian thập phương ca sa tình thế lại có biến hóa. Từng luồng lực lượng khí huyết mạnh mẽ nhanh chóng hướng về cửa vào huyệt mộ nhân hoàng, gần cột sáng hư không cửu sắc. Ha 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 ha, huyệt mộ nhân hoàng rốt cục cũng đã mở ra. Chỉ tiếc rằng bổn tọa đến chậm một bước, chắc hẳn Trấn Quốc Công Dương Thiên, đại bằng yêu thánh, môn chủ chân vũ môn đã sớm tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng rồi. Một âm thanh thanh thúy vang dội vang lên, cô, trong lúc người này nói chuyện, dường như còn mang theo khẩu âm dày đặc, âm thanh cô loạn. Góc truyện audio.com, hưởng, cao thủ ở gần cột sáng hư không cửu sắc ngoài huyệt mộ nhân hoàng đều hơi đổi sắc. Độc Cáp Vương, người đã đến rồi sao? Giờ phút này, đám cao thủ từ Thanh Dương đều cảm giác rõ ràng từng luồng khí tức tanh hôi bắt đầu lan tỏa đến, hiển nhiên là do một vị cao thủ dụng độc tiến đến. Đám người từ Thanh Dương đều là võ thánh tứ trọng lôi âm, liên tục bộc phát lực lượng lĩnh vực bản thân ra để ngăn cản những chất độc này bên ngoài thân thể. Cao thủ ngân vệ giáp do thần võ vương Càn Minh Long cũng thế. Chỉ có ba vị kim thân của Kim Phật Tự Hiền Tông kia không thể tản mát ra lực lượng lĩnh vực, nhưng chúng là pháp khí hình người bị luyện chế thành kim thân, cũng không e ngại bất kỳ độc khí nào. Cách chương.